Tướng sanh của vọng tưởng để hiện đệ nhất nghĩa phân làm vốn. Đây mới nói thẳng cho mình biết cái vọng tưởng nó từ đâu mà sanh ra, để tìm cho tổ cùng biết vọng tưởng từ đâu mà có. Riêng một nhân đại huệ hỏi: chỉ tướng sanh của vọng tưởng. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói tướng vọng tưởng chẳng thật. Vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh? Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Chỗ đó dấu hỏi. Ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Đó là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Ngài nói vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh. Vọng tưởng đã không thật, mà không thật thì làm sao mà sanh được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Cái vọng tưởng chẳng thật đó nó có những cái tên gì, những cái pháp gì? Câu hỏi thứ ba, ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Đó là căn cứ trên những pháp nào mà nói đó là vọng tưởng chẳng thật? Đó là ba câu hỏi Ngài muốn truy nguyên. Vọng tưởng từ đâu mà sanh? Vọng tưởng là những cái gì? Tại sao lại có vọng tưởng, vân vân? Đó là cái ý nghĩa Ngài Đại Huệ muốn hỏi Phật. Phật bảo Đại Huệ: lành thai, lành thai, ông thế hỏi Như Lai nghĩa như thế. Được nhiều lợi ích, được nhiều an lạc, thương xót cả người, tất cả người trời ở thế gian. Lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông mà nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai, sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước vọng tưởng sanh. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Nói do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước vọng tưởng sanh. Các thứ nghĩa là các thứ gì? Bởi vì mọi pháp ở trên thế gian này, cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái giường, cái tủ, cho tới cái cây, hay là thửa ruộng, miếng vườn, v.v. Tất cả cái đó gọi là những thứ nghĩa. Bởi mình thấy tất cả sự vật ở bên ngoài, mình cho nó là có cái nghĩa thật. Từ mình cho nó có cái nghĩa thật đó, đó. Rồi cái thì khởi ra vọng tưởng Thì các thứ vọng tưởng không thật nó theo đó mà nó sanh ra Bây giờ kiểm nghiệm lại coi có đúng như vậy không. Bây giờ hỏi mình có vọng tưởng là tại sao có? Tại thấy người, thấy cảnh, thấy cái này, cái nọ, cái kia cho nó là thiệt, phải không? Từ đó khởi vọng tưởng gì? Quý vị kiểm là có phải đúng 100% không? Nó quả như vậy. Nếu mà người, cảnh, mọi cái đều không thật á, thì mình có vọng tưởng không? Đâu có. Người như vậy thì cái vọng tưởng nó có đó. Từ thấy mọi sự, mọi vật ở thế gian này đều là thiệt Bởi thấy nó thiệt cho nên vọng tưởng theo đó mà khởi, mà sanh. Như vậy đó là trả lời câu hỏi thứ nhất rồi. Nó rõ ràng như vậy đó. Chứ thiệt ra nhiều khi người ta hỏi mình cũng biết tại sao có vọng tưởng sanh. Mình cũng không biết cái manh mối ở chỗ nào, cái nguồn gốc nó ở chỗ nào. Thì ở đây Phật chỉ hết sức cụ thể. Sở dĩ có người, có vật, mọi sự vật thế gian này thấy nó là thiệt thì đó là gốc của vọng tưởng sanh. Nó rõ ràng. Rồi tới kế nữa, đại huệ chấp tước trước năng nhiếp, tở nhiếp, năng nhiếp là tâm, tở nhiếp là cảnh, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, tâm tức là tâm vương, tâm số là tâm sở, vọng tưởng chấp trước làm ngã, ngã sở mà sanh. Thì cái đoạn sau trả lời hai câu hỏi chót: những gì là pháp tên vọng tưởng, và ở trong những cái pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật đó. Thì ở đây cái gì tên là vọng tưởng là nói do mình chấp trước năng nhiếp, là thấy có cái tâm nó duyên với cảnh, gọi là cái tâm năng nhiếp. Rồi cái cảnh bên ngoài thiệt là cái cảnh sở nhiếp à. Như vậy thì thấy có tâm, có cảnh năng sở rồi mà không biết tất cả tâm cảnh đó là từ tâm hiện lượng mình nó hiện à, mà rơi vào cái kiến chấp cho nó là thật có, cho nó là thật không à, bởi cho nó thật có thật không cho nên tăng trưởng vọng tưởng tập khí à, do đó mà cái vọng tưởng tập khí nó cứ từng ngày nó càng phát triển thêm. Rồi theo cái kiến chấp ngoại đạo, tức là kiến chấp có không hai bên á, rồi chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài à, chấp trước cái này cái kia, cho cái này đẹp cái kia xấu, cái này có cái kia không, vân vân à. Rồi tâm vương, tâm sở. Tóm lại Đức Phật trả lời rõ ràng: sở dĩ chúng ta có vọng tưởng, và vọng tưởng nó có nhiều loại nhiều thứ đó, là bởi vì một là chúng ta nhìn thấy sự vật ở bên ngoài cho nó là có thật, bởi nó có thật cho nên chúng ta khởi vọng tưởng duyên theo nó, vì vậy mà vọng tưởng sanh. Cái trường hợp thứ hai, bởi vì chúng ta thấy mình là cái hay phân biệt, cảnh là cái bị phân biệt, mà không biết mình và cảnh đều tự tâm hiện lượng, mê tự tâm hiện lượng mà khởi, rồi chấp đó là thiệt, cho nên thấy nó là thiệt có, thấy nó là thiệt không, rồi tăng trưởng các thứ vọng tưởng à, rồi chấp bên này bên kia, chạy theo các nghĩa bên ngoài, từ đó mà có những thứ vọng tưởng chia là tâm vương, chia là tâm sở, rồi cứ vậy mà sanh ra chấp ngã, chấp ngã sở. Đó là nói hai cái câu sau. Như vậy thì Đức Phật đã trả lời ngài Đại Huệ hai câu, ba cái câu hỏi rồi. Bây giờ giải thích cho rõ thêm: đây là tột tướng vọng tưởng sanh, để phát minh đệ nhất nghĩa chẳng sanh vọng tưởng à. Như vậy thì từ đây là cái gốc của vọng tưởng sanh. Còn nếu mình ngộ được cái đệ nhất nghĩa thì không có sanh vọng tưởng. Đại Huệ hỏi: tướng vọng tưởng chẳng thật từ đâu mà sanh? Thế Tôn bảo: nhân các thứ nghĩa vọng tưởng chẳng thật sanh. Các thứ nghĩa là tất cả pháp, sắc, tâm, vân vân, và thánh, phàm, tất cả danh tướng, chân vọng. Đó, tức là các thứ nghĩa là gì? Là chỉ cho tất cả pháp có hình sắc, hoặc ở tâm tư mình, hoặc là chấp đối đãi, đây là phàm, kia là thánh, đây là chân, kia là vọng, vân vân. Tất cả cái đó mà vọng tưởng sanh. Các pháp tướng này không có tự tánh, lìa có và không, lìa tứ cú, y đó mà sanh vọng tưởng à. Tất cả pháp đó không có tự tánh, tức là không có thực thể, nó là hư dối, duyên hợp hư dối không thực thể, nó không phải là có thực không thực, nó không phải nằm ở trong tứ cú, vậy mà người ta y theo đó mà sanh ra vọng tưởng. Cho nên nói vọng tưởng chẳng thật, bởi vì cái pháp đã không thật mà nương theo cái pháp không thật để phân biệt, thì cái vọng tưởng đó cũng là thứ hư dối không thật. Đây, ở đây chỉ nói vọng tưởng chẳng thật, y đây mà sanh khởi, Đoạn sau mới nói: vì vọng tưởng chẳng thật, để đáp pháp gì chẳng thật. Trong pháp gì chẳng thật, đó là pháp gì chẳng thật, tức là tất cả pháp bên ngoài cũng không thật, cho nên vọng tưởng theo nó duyên cũng đều là không thật. Năng nhiếp, sở nhiếp, tức là thể tánh của vọng tưởng. Năng nhiếp là người, duyên cảnh, sở nhiếp là cảnh, thì cái đó là cái thể tánh của vọng tưởng. Nghĩa là vọng tưởng này do không biết các thứ nghĩa đều là tự tâm hiện, rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng tập khí ngoại đạo, quân phát nơi tâm vương, tâm sở tất cả vọng tưởng, khởi chấp trước năng sở. Thì như bây giờ chúng ta quân tập các cái vọng tưởng, quân tập như thế nào? Quân ở tâm vương, tâm sở làm sao? Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái món đồ tốt, hay là chúng ta thấy một con người lạ, thấy một món đồ tốt hay thấy một con người lạ, thì khi thấy cái món đồ tốt đó là mình liền duyên theo để phân biệt, phải không? Thì mình duyên theo phân biệt thì đó là vọng tưởng. Mà cái món đồ tốt đó mình duyên theo phân biệt, đó là cái chặng đầu của vọng tưởng. Mà phân biệt nó rồi sao? Rồi ghi nhớ ở trong lòng, phải không? Ghi nhớ những cái hình ảnh món đồ tốt ở trong lòng mình. Rồi khi đi về nhà thì mình sao? Ngồi lại cái nó hiện những cái bóng hình của cái món đồ đó ra. Thì như vậy đó, khi mà mình nghe thì mình mới duyên ban đầu là cái chặng thứ nhất, vọng tưởng theo đó mà nó duyên. Rồi chặng thứ hai, khi nó duyên rồi thì nó quân, nó ghi ở trong nội tâm mình, nó ghi đó. Rồi khi không có cái hình ảnh đó, tự nó phát ra cái bóng dáng. Như vậy thì mới thấy cái quân tập của nó như vậy đó. Rồi như vậy thì cái gì mà mình cứ nhìn thấy mình quân hoài thì lâu ngày nó thành một thói quen. Mà thói quen đó cái thì nó gọi là tập khí, phải không? Ví dụ như mình hay thích mỗi bữa cơm có một trái ớt. Trái ớt ăn cái nó cay cay nghe ngon miệng. Ngon miệng thì bữa nay có trái ớt, rồi mai cũng có trái ớt, nghĩa là bữa cơm nào cũng có trái ớt, ăn nghe nó ngon miệng. Giả sử hôm nào đó nó thiếu trái ớt thì nghe sao? Nó thấy ngon nè, phải không? Như vậy thì cái ngon miệng nhờ một trái ớt đó, thì mỗi lần ăn là quên một lần. Như vậy thì nó thành một cái thói quen. Thói quen cho nên khi mà không có nó, cái cảm thấy như thiếu thốn, khó ăn, khó chịu, thì đó là cái thói quen tập khí của mình. Như vậy thì từ thân lẫn tâm mình duyên cái gì đó nhiều lần nó cũng thành thói quen hết. Ví dụ như mình ở chùa quen tối thì nghe đánh chuông. Mà giờ giả sử mình đi đâu xa chùa thì tới chiều tối không nghe chuông thì cảm thấy buồn buồn, phải không? Buồn buồn đó là sao? Là cũng là cái quân tập của mình, cái tập khí đó, nó đã quen như vậy mà giờ thiếu cái đó cảm thấy nó buồn. Thì như vậy mỗi khi thấy, mỗi khi nghe vân vân thì những cái hình ảnh bên ngoài nó quân vào tâm mình, rồi quân vào, cho nên khi không có cái đó, cái tự nó phát ra hoặc nó cảm thấy thiếu thốn, đó là cái thói quen quân tập. Mà quân tập đó thành thói quen thì ở đây dùng gọi là tập khí, cho nên nó là tăng trưởng tập khí. Nên là tập là nhóm họp, khí là cái hơi, nhóm cái hơi đó, cái hơi hám đó, bởi vì nó không thiệt. Ví dụ như mình thèm ớt á, thiếu ớt mình cảm thấy buồn buồn á, là cái gì? Hình tướng sao? Như cái hơi hám gì đó thì thôi, chứ không có gì hết á, mà cảm thấy nó buồn buồn. Cũng như mình vắng nghe tiếng chuông, tối nào cũng nghe chuông mà bữa đó thiếu không nghe tiếng chuông buồn buồn, thì đó là cũng cái hơi hám vậy thôi, chứ nó không có cái hình tướng cụ thể. Nó như vậy thì mới thấy đây dùng chữ nó tăng trưởng cái tập khí đó. Mà tập khí theo cái chấp có chấp không gọi là tập khí ngoại đạo. Rồi quân pháp nơi tâm vương, tâm sở của mình, tất cả vọng tưởng từ đó mà nó sanh ra cái chấp trước năng, rồi sở Nguyên chỗ đáp của Thế Tôn cốt chỉ không biết tự tham hiện lượng là căn do vọng tưởng. À, như vậy thì cái lời đáp của Phật ở trên chủ yếu là sở dĩ chúng ta sanh vọng tưởng đó, là không biết các pháp đó từ tự tâm hiện tượng của mình, do mê mà khởi, nó không có thiệt. Mình không biết như vậy cho nên mình tưởng nó thiệt, mà tưởng nó thiệt cho nên vọng tới cái trọng tâm của nó. Cái nghĩa bị nương tuyên hiện khởi các thứ kiến chấp nương sở, có không chẳng thật, song các thứ nghĩa này hãy đều không có tự tánh, vốn tự lìa kiến, lìa tướng. À, kiến lìa kiến tức là lìa tâm, lìa tướng tức là lìa cảnh, liền đó tức là đệ nhất nghĩa. À, ở đây nói cho mình biết rõ rằng những thứ nghĩa, các thứ nghĩa tức là các cái hình tướng sự vật do duyên hợp đó, là cái bị nương. Bị nương tức là nó là một cái cảnh để cho tâm mình nó nương ngá theo nó phân biệt đó. Tuy hiện khởi các thứ kiến chấp năng nè, sở nè, có nè, không, nó không thật, nhưng mà các cái thứ nghĩa tức là tất cả pháp đó thải đều không có tự tánh, tức là không có thực thể, nghĩa là mọi pháp đều không có thực thể. Mà nếu mọi pháp đều không có thực thể, biết rõ vậy thì vốn là tự lìa cái kiến chấp của tâm và lìa cái tướng của cảnh. Mà nếu lìa kiến chấp của tâm, lìa tướng của cảnh thì liền đó tức là đệ nhất nghĩa chứ gì hết, nghĩa là thấy tất cả sự vật là duyên khởi, không thực, không có tự tánh, tức là không thực thể. Không có thực thể thì cái tâm năng duyên và cái cảnh sở duyên đâu có cái gì thực. Mà không thực cho nên mình không có bám vào, không có đuổi theo, tức là lìa. Mà lìa cái tâm duyên theo cảnh đó thì đó là trở về để nhất nghĩa chứ gì hết. Cho nên biết đồng các thứ nghĩa này, mà một bên thì các thứ nghĩa vọng tưởng y đó khởi, một bên là để nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. À, như vậy thì đồng có bao nhiêu thứ nghĩa đó, một bên thì vọng tưởng theo đó khởi, một bên thì để nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. À, để nhất nghĩa nó dứt vọng tưởng. Thì bây giờ tôi nói như vậy quý vị thấy, thí dụ như mình nhìn cái bình hoa, nếu mình cho là bình hoa thật á, thì tự nhiên mình có phân biệt bình hoa này nó đẹp nó xấu, nó đẹp như thế nào, nó xấu thế nào, đó là vọng tưởng sanh không sanh, đó là vọng tưởng sanh. Rồi cũng bình hoa này mà nếu mình nhìn lên biết đây là tướng duyên hợp không có thực, là tướng hư dối không có thực thể, biết rõ vậy cho nên mình không cần phân biệt là đẹp là xấu gì hết. Như vậy nếu không phân biệt đẹp xấu thì tâm mình sao? Thì tức là lìa, thì vọng tưởng không sanh. Như vậy thì không phải đi tìm để nhất nghĩa ở ngoài các pháp, ngay nơi các pháp đó. Mà nếu mình thấy nó thật rồi phân biệt đẹp xấu thì vọng tưởng từ đó mà sanh. Mình ngay đi cái sự vật đó mà biết nó không có thực thể, không có tự tánh, rồi không thực thể là tướng hư dối không thiệt, rồi không thiệt cho nên không cần phân biệt, rồi không phân biệt thì vọng tưởng theo đó nó lìa. Như vậy thì từ một pháp mà một bên sanh vọng tưởng, một bên lìa vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cái tu của mình mới thấy rõ, không phải có một cái thứ hai ngoài cái mê để có cái ngộ, thấy không? Ngay nơi cái cảnh đó mê thì vọng tưởng, mà ngộ thì hết vọng tưởng, chứ không có cái thứ hai để riêng ngoài cái mê cho mình có cái ngộ khác. Như vậy cho nên nói một bên thì sanh vọng tưởng, một bên thì để nhất nghĩa hết vọng tưởng. Ý này đợi văn nạn sao ở sao sẽ rõ. Tóm lại giác tự tâm hiện tức vọng tưởng chẳng sanh, chẳng giác tự tâm hiện thì vọng tưởng y đó mà khởi. Nếu mình giác ngộ các pháp do tự tâm mình mà nó mê vọng khởi lên, tức là tự tâm mình hiện, nói cái khác là tự cái bất giác mình hiện ra chứ không thiệt, thì đó là vọng tưởng hết. Còn nếu thấy các pháp nó thực có thì vọng tưởng tâm. Chẳng phải do các thứ nghĩa lìa tánh, lìa kiến mà khiến vọng tưởng có không sai biệt, không thể chẳng chắc kỹ. Như vậy thì nghĩa là thấy rằng cùng một pháp đó mà nếu mình ngộ được tự tâm hiện thì mình lìa tánh, lìa kiến. Tánh tức là lìa cái thực cho nó có thực thể, lìa kiến tức là lìa cái chấp nó à, như vậy thì vọng tưởng không có. Còn nếu thấy nó là thiệt thì có vọng tưởng sanh ra. Tâm là tám thức tâm vương, tốt là 51 thứ tâm sở. Biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện 11, căn bản phiền não có 6, tùy phiền não 20, bất định có 4. Tám thức tâm vương mỗi thứ đều đầy đủ. Bây giờ mấy cái từ này quý vị có biết không? Có nhớ không? Chắc học thiền không có nhớ mấy cái từ này đâu. Học bên duy thức thì còn nhớ. Bây giờ tám thứ tâm vương quý vị kể tôi nghe thử coi. Một là tâm gì? Một nhãn. Hai là nhĩ. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. À, thuộc được tám thứ tâm vương. Rồi sáu cái căn bản phiền não nhớ không? Một là sao? Hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là. À đó, thì cũng thuộc được sáu cái lượng cái thì cả gì tính. Nếu mà 20 cái tùy phiền não thì quý vị nhớ không? Thời quá tài thầy ăn. Chứ còn học duy thức thì mấy cái này phải thuộc lòng. Mình duy thức học thì phải thuộc lòng. Thì ở đây thì tôi cũng chỉ nhắc sơ thôi, chứ chúng ta cũng không có mệt bởi những cái danh từ. Giờ tới cái phần nạn vến thứ hai.